Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư ngày 5 tháng 2 năm 2014 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược một số tin đáng chú ý.
Nam và Bắc Triều Tiên đồng ý tổ chức đoàn tụ gia đình. Đảng đương quyền Thái Lan tìm cách giải tán đảng dân chủ đối lập. Bom nổ tại nhiều nơi tại thủ đô của Iraq, 22 người chết.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Syria không đáp ứng thời hạn chót để giao nộp vũ khí hóa học.
Bashar al-Assad is not, in our judgment, fully in compliance because of...
Và trong phần tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Việt Nam chuẩn bị báo cáo với Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc trong phiên kiểm điểm định kỳ UBR. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Hai miền Nam và Bắc Triều Tiên đã đồng ý thực hiện lại chương trình đoàn tụ các gia đình đã bị ly tán vì chiến tranh Triều Tiên trong những năm của thập niên 1950. Bộ Thống nhất của Nam Triều Tiên cho hay thỏa thuận vừa kể đã đạt được hôm nay trong một buổi họp tại làng Đình Chiến, bản Môn Điếm ở vùng biên giới giữa hai bên. Bộ Thống nhất của miền Nam nói rằng các vụ đoàn tụ sẽ diễn ra từ ngày 20 tới ngày 25 tháng 2 tại khu du lịch núi Kim Cương tại vùng duyên hải phía đông của Bắc Triều Tiên. Trong thập niên qua, các buổi gặp gỡ này đã cho phép khoảng 18.000 người dân Triều Tiên được đoàn tụ trong một thời gian ngắn với người thân. Tuy nhiên, trong hơn 3 năm qua, các vụ đoàn tụ đã không được tổ chức. Cả hai bên còn đồng ý hồi năm ngoái sẽ tái tục chương trình đoàn tụ. Thế nhưng vào giờ chót, Bình Nhưỡng đã rút ra khỏi thỏa thuận này, viện lý do là vì những hành động thù nghịch từ Seoul. Ông Lee Duk-hang, trưởng phái đoàn Nam Triều Tiên tại các cuộc đàm phán với miền Bắc nói rằng Bắc Triều Tiên nhấn mạnh rằng lần này thì họ quyết tâm tổ chức các buổi đoàn tụ gia đình.
Chúng tôi cũng xin hứa rằng hợp đồng không thể thực hiện được do những chuyện như thế này không được tái diễn.
Ông Lee nói xét sự kiện thỏa thuận năm ngoái đã không được thực hiện, miền Nam khẳng định lập trường rõ rệt với miền Bắc là không nên để vụ việc tái diễn thêm một lần nữa. Ông Lee nói miền Bắc đồng ý với quan điểm đó. Nhiều người lo ngại là các cuộc diễn tập quân sự Mỹ-Nam Triều Tiên sắp tới, theo lịch trình sẽ diễn ra vào cùng thời gian các buổi đoàn tụ gia đình, có thể cung cấp một cơ hội khác nữa để Bình Nhưỡng rút lui khỏi thỏa thuận mới đạt được. Bắc Triều Tiên coi các cuộc diễn tập quân sự hàng năm như một hành động chuẩn bị để xâm lăng miền Bắc và đã đòi Washington và Seoul hủy bỏ các cuộc diễn tập chung. Tuy nhiên, Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên nói rằng các cuộc diễn tập đó chỉ có tính cách phòng vệ và sẽ diễn ra như dự trù. Ngoài ra, Bắc Triều Tiên cũng đã tìm cách liên kết vấn đề đoàn tụ gia đình với việc tái tục các tour du lịch Nam Triều Tiên tới núi Kim Cương. Seoul đã đình chỉ các tour du lịch này hồi năm 2008, sau khi một du khách Nam Triều Tiên bị bắn chết trong khu vực này. Miền Bắc nghèo túng, nóng lòng muốn mở lại khu du lịch có phong cảnh đẹp tại đây và vì đây là một nguồn ngoại tệ quan trọng đối với họ. Nhưng miền Nam nhấn mạnh vấn đề này nên được xử lý một cách riêng rẽ, tách ra khỏi cuộc tranh luận về vấn đề đoàn tụ gia đình. Căng thẳng thường xuyên bùng phát giữa hai miền của bán đảo Triều Tiên, mà trên lý thuyết vẫn đang trong tình trạng chiến tranh, bởi vì thỏa thuận năm 1953 kết thúc chiến tranh Triều Tiên chỉ là một thỏa thuận đình chiến, chứ không phải là một hòa ước. Quay sang Thái Lan, đảng Pheu Thai đang cầm quyền, đang tìm cách giải tán đảng Dân Chủ đối lập. Động thái này có nghĩa là giờ đây, cả hai bên trong cuộc đối đầu chính trị căng thẳng tại Thái Lan đang tìm một cách hợp pháp để tiêu diệt lẫn nhau. Một người phát ngôn của đảng Pheu Thai hôm nay cho biết ông đã gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban bầu cử. Trong đó ông lập luận rằng các thành viên của đảng Dân Chủ đang tìm cách lật đổ chính phủ bằng cách hậu thuẫn cho các cuộc biểu tình đã phá hoại cuộc bầu cử hôm Chủ nhật vừa rồi. Vụ việc này diễn ra một ngày sau khi phe Dân Chủ đòi giải tán đảng cầm quyền trong hai kiến nghị gửi lên Tòa án Hiến pháp. Họ tố cáo rằng các cuộc bầu cử sớm là một mưu toan để giành thêm quyền lực qua những phương tiện bất hợp hiến. Những động thái mới đây là dấu hiệu cho thấy vụ bế tắc chính trị đã kéo dài nhiều tháng ở Thái Lan có thể tiến vào một giai đoạn mới, cho phép các tòa án đóng một vai trò chủ yếu sau khi cuộc bầu cử sớm không đưa đến kết quả dứt khoát. Mặc dù không xảy ra xung đột trong ngày bầu cử, tỷ lệ cử tri đi bầu chưa tới 50%. Tại nhiều khu vực, những người biểu tình chống chính phủ ngăn chặn hoặc phá rối bầu cử. Kết quả bầu cử còn phải chờ nhiều tuần lễ mới được công bố, nhưng Thủ tướng Yingluck Shinawatra hầu như chắc chắn sẽ được tuyên bố thắng cử. Trong các tin hàng đầu khác, nhiều quả bom đã phát nổ tại thủ đô của Iraq, giết chết ít nhất 22 người và làm bị thương hơn 30 người. Các vụ nổ hôm thứ Tư xảy ra gần khu vực xanh được canh phòng cẩn mật tại thủ đô Baghdad, gồm có hai vụ tấn công bằng xe cải bom phát nổ ngay bên ngoài Bộ Ngoại giao. Ngoài ra, một kẻ đánh bom tự sát cũng thực hiện một vụ đánh bom tại một nhà hàng trong khu vực, trong khi một quả bom khác phát nổ tại quảng trường Kilani ở trung tâm Baghdad. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này, nhưng các vụ đánh bom có phối hợp thường được quy cho tổ chức Al-Qaeda ở Iraq. Iraq đang trải qua tình trạng bất ổn tệ hại nhất tính từ năm 2008, khi mà nước này nổi lên trở lại sau một thời kỳ xung đột phe phái giữa hai thành phần Hồi giáo Sunni và Hồi giáo Shia. Bạo động đã giết chết 1.000 người hồi tháng trước và gần 9.000 người hồi năm ngoái. Ngoài các vụ đánh bom thường xuyên ở Baghdad, chính phủ Iraq trong một tháng qua còn phải chật vật tìm cách lấy lại quyền kiểm soát tại một số khu vực của tỉnh Anbar ở miền Tây từ tay của các chiến binh có liên kết với Al-Qaeda. Hoa Kỳ đã triệt thoái binh sĩ ra khỏi Iraq hồi năm 2011, nhưng vẫn đang cung cấp phi đạn và máy bay không người lái cho chính quyền Iraq để tiếp tay với Baghdad trong cuộc chiến tại đó. Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ hôm nay sẽ mở một cuộc điều trần để thảo luận về sự trỗi dậy của tổ chức Al-Qaeda tại Iraq và mối đe dọa của nhóm này đối với vùng Trung Đông và nền an ninh toàn cầu. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry chỉ trích chính quyền Syria về vụ thả bom thùng xuống thành phố Aleppo ở phía bắc Iraq. Giới hoạt động nói những vụ tấn công dùng bom thùng đã giết chết hàng chục người trong tuần qua tại một thành phố đã phải chứng kiến những vụ giao tranh dữ dội nhất giữa các lực lượng chính phủ Syria với phe nổi dậy chống đối Tổng thống Bashar al-Assad. Trong một thông cáo phổ biến hôm qua, Ngoại trưởng Kerry nói các vụ đánh bom đó là hành động dã man mới nhất của chính quyền Assad. Ông Kerry nói chính quyền Syria vẫn tiếp tục ra tay để gây thêm tàn phá tại nước này. Ngoại trưởng Kerry nói phe đối lập và cộng đồng quốc tế đang tìm cách chấm dứt giao tranh, trong khi các hành động của chính quyền Syria phá hoại hy vọng là hòa đàm tại Geneva có thể đi tới thành công. Vòng đàm phán đầu tiên đã kết thúc hồi tuần trước mà không đạt được bao nhiêu tiến bộ. Tuy nhiên, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và thương thuyết gia Lakhdar Brahimi dự kiến các đại biểu của chính quyền Syria và các đại diện của phe đối lập sẽ họp lại vào ngày 10 tháng 2 sắp đến.
Trong khi đó, Tổng thống Syria ông Bashar al-Assad đã không đáp ứng đúng hạn chót là ngày hôm nay thứ Tư để giao nộp phần lớn kho vũ khí hóa học của Syria dựa theo một thỏa thuận do Hoa Kỳ và Nga điều giải. Từ trụ sở Bộ Ngoại giao, thông tin viên Scott Stearns của đài VOA tường thuật về việc trì hoãn này sẽ mang lại những hậu quả gì cho Tổng thống Assad và cho cuộc nội chiến Syria. Tấn Trường trình bày thêm chi tiết.
Syria đã giao nộp cho các thanh sát viên quốc tế chưa tới 5% số vũ khí hóa học của họ, và một lần nữa không đáp ứng đúng thời hạn chót của thỏa thuận để giao nộp vũ khí hóa học trước đe dọa hành động quân sự của Hoa Kỳ. Tổ chức cấm vũ khí hóa học gọi tắt là OPCW nói rằng Damascus không làm tất cả những gì họ cần phải làm để đáp ứng thời biểu đã định. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry nói điều đó không thể chấp nhận được.
Now, Bashar al-Assad is not, in our judgment, fully in compliance because of the timing.
Theo đánh giá của chúng tôi, ông Bashar al-Assad không hoàn toàn tuân thủ thỏa thuận bởi vì việc trễ nải và trì hoãn đã xảy ra, trái ngược với phán đoán của OPCW là tiến trình này có thể được thực hiện nhanh hơn. Và do đó những chọn lựa vẫn là tất cả những chọn lựa đã có từ lúc ban đầu, chưa một lựa chọn nào được bỏ đi.
Thỏa thuận này đã đạt được tiếp theo sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học hồi tháng 8 năm ngoái, ở ngoài ô Damascus giết chết hàng trăm người. Một cuộc điều tra của Liên Hợp Quốc kết luận rằng ít nhất có hai quả rocket mang hơi độc sarin đã được bắn đi từ các khu vực do các lực lượng của chính phủ kiểm soát. Tổng thống Assad phủ nhận trách nhiệm, nhưng hồi tháng 9, ông đã đồng ý giao nộp vũ khí hóa học của Syria theo một thỏa thuận mà rốt cuộc đã nâng cao vị thế của ông Assad lên, như nhận định của phân tích gia Steve Haderman của Viện Hòa bình Hoa Kỳ.
I think it has transformed him from a pariah
Theo tôi, diễn biến đó đã đưa ông Assad từ chỗ là một người bị gạt ra ngoài lề, một người mà Tổng thống Obama nói là phải ra đi, được mô tả là bất hợp pháp, sang vị thế của một người mà chúng ta cần có sự hợp tác để thực thi thỏa thuận về vũ khí hóa học.
Hơn 100.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột ở Syria, và việc sử dụng vũ khí hóa học chỉ làm tăng thêm sức mạnh cho ông Assad. Theo như nhận định của cựu đại sứ Hoa Kỳ Adam Erley,
he has not had to pay a price for it. So, frankly, in the eyes of the Syrian people,
ông Assad chưa phải trả giá cho việc làm đó. Do đó, thật tình mà nói, trong cái nhìn của nhân dân Syria và những người ủng hộ ông Assad, thì diễn biến đó mang lại vị thế cao hơn cho ông so với bất cứ thỏa thuận nào khác. Họ đã sử dụng vũ khí hóa học, họ giết hại người dân Syria và họ không chịu một hậu quả nào. Đó là cái vị thế được mô tả ở đây.
Cựu đại sứ Eroli nói rằng vị thế của ông Assad được nâng cao hơn nữa sau khi Tổng thống Obama rút lại đe dọa tấn công quân sự. Tuy nhiên, điều này có thể đã giúp Tổng thống Obama trong cuộc đàm phán với Iran, đồng minh của ông Assad. Theo nhận định của giáo sư Hillary Mann Leverett của Đại học American University,
for many Americans, that's a bad thing. It shows us as weak. But for the Iranians, it doesn't. It actually shows that maybe.
Đối với nhiều người Mỹ thì đó là một việc xấu. Nó bộc lộ sự yếu kém của chúng ta, nhưng đối với người Iran thì không. Nó thực sự cho thấy rằng người Mỹ biết làm ngoại giao, có thể sẽ có được một giải pháp cho xung đột, và rồi người Iran nhanh chóng chộp lấy cơ hội đó.
Nhưng chấm dứt bạo động tại Syria không phụ thuộc vào thỏa thuận về vũ khí hóa học. Theo nhận xét của ông Haderman,
I think it is a significant mistake if we view the success of this chemical weapons deal as somehow signaling.
Theo tôi thì thật là một sai lầm lớn nếu chúng ta xem thành công của thỏa thuận về vũ khí hóa học này như là một dấu hiệu khởi đầu hay một cơ hội để giải quyết cuộc xung đột lớn hơn đang thực sự nhấn chìm Syria và bạo động. Những gì chúng ta thấy hoàn toàn không giúp giảm bớt sự giết hại lẫn nhau.
Các giới chức Hoa Kỳ nói rằng họ chưa xem việc trì hoãn giao nộp vũ khí hóa học của Syria là một sự vi phạm chính thức đối với thỏa thuận. Các giới chức Nga nói rằng họ dự kiến chính phủ của ông Assad sẽ hoàn thành việc giao nộp vũ khí hóa học trước cuối tháng 3.
Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Libya nói nước ông đã phá hủy các vũ khí hóa học cuối cùng của thời Gaddafi, nhà cựu độc tài từng cai trị Libya. Ngoại trưởng Mohamed Abdelaziz hôm qua nói rằng Libya giờ đây là một nước hoàn toàn không có vũ khí hóa học nào, khả dĩ có thể đặt ra một mối đe dọa đối với người dân Libya, đối với các nước láng giềng hay đối với môi trường. Người đứng đầu tổ chức cấm vũ khí hóa học quốc tế, ông Ahmed Al-Uzumku, đã tới thăm địa điểm phá hủy vũ khí hóa học tại Libya. Ông mô tả chiến dịch này là một công trình lớn.
All category 1 munitions which were declared by Libya in February 2012.
Ông Ahmed nói tất cả các loại vũ khí loại 1 đã được Libya khai báo hồi tháng 2 năm 2012 đã bị phá hủy. Hiện còn một số vũ khí loại này còn sót lại và các vũ khí loại 2. Ông nói tổ chức của ông tin tưởng rằng các loại vũ khí này rồi cũng sẽ bị phá hủy theo chương trình đã định. Theo ông Ahmed thì đây là một bước ngoặt đáng kể hướng tới một nước Libya không có vũ khí hóa học. Các hóa chất loại 2 được biết là những chất có thể được dùng để chế tạo vũ khí hóa học. Theo lịch trình, các hóa chất này sẽ được tiêu hủy vào cuối năm 2016. Libya đã ký Hiệp ước Quốc tế chống vũ khí hóa học hồi năm 2004 và đã bỏ ra nhiều năm để phá hủy kho vũ khí của họ trước khi đình chỉ chương trình này vào năm 2010. Một chính phủ lâm thời được lập ra sau khi ông Muammar Gaddafi bị lật đổ đã khai báo rằng họ đã phát hiện thêm nhiều vũ khí hóa học mới và tiến trình tiêu hủy các vũ khí này đã khởi sự lại hồi năm ngoái.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Buổi kiểm điểm nhân quyền định kỳ phổ quát UPR của Việt Nam sắp khai diễn tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Geneva trong chốc lát. Đây là đợt UPR thứ nhì của Việt Nam, nhưng lại là lần đầu tiên Việt Nam báo cáo thành tích nhân quyền trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc trong tư cách là thành viên của Hội đồng nhiệm kỳ 2014-2016. Năm 2013 vừa qua được giới bảo vệ nhân quyền quốc tế đánh giá là năm đàn áp nhân quyền khốc liệt tại Việt Nam, với số người chỉ trích nhà nước bị bắt giam ngày càng tăng. Với những nghị định siết chặt thêm nữa quyền tự do ngôn luận, tự do Internet và với việc leo thang những vụ đàn áp thô bạo, các sinh hoạt cổ suý dân chủ nhân quyền trong nước. Sự kiện UPR 4 năm một lần diễn ra đầu năm nay được xem là quan trọng đối với Hà Nội và được quốc tế đặc biệt chú ý giữa bối cảnh thực trạng nhân quyền Việt Nam bị cộng đồng thế giới lên án gay gắt. Còn sự quan tâm của chính những người dân Việt Nam như thế nào? Chúng tôi hỏi thăm một số người trẻ từ trong nước. Anh Lê Bảo tại Sài Gòn nói anh theo dõi sát sự kiện UPR của Việt Nam vì...
Việt Nam mình, thứ nhất là mình mới vừa gia nhập cái Hội đồng Nhân quyền của Thế giới. Thành ra cái việc mà người ta sẽ đánh giá về cái nhân quyền của mình khác cao hơn, đó là cái chuyện hiển nhiên. Và lại một phần nữa là có những cái luồng dư luận đó cho rằng Việt Nam mình tham gia Hội đồng Nhân quyền chủ yếu là để thúc đi cái sự chỉ trích chứ không phải là để cải thiện nhân quyền. Một phần nữa là trước đến giờ cái tình trạng mà vi phạm nhân quyền của chính phủ Việt Nam mình rất là dày đặc, mặc dù là những cái quyền đó đều được ghi và đảm bảo ở trong hiến pháp. Nhưng mà cái việc vi phạm đó thì rất là công khai và gần như là không có cái sự chỉ trích nào khác, một cái sự giám sát nào khác ở trong ngay trong nước. Do đó cái việc mà Việt Nam ở cái phiên UPR sắp tới đây thì những cái nhà hoạt động nhân quyền độc lập nói lên cái tiếng nói đối với cái tình hình nhân quyền hiện tại ở trong nước thì rất là kịp thời để có thể thúc đẩy một phần nào đó để thi nhân quyền ở Việt Nam. Tại trước giờ mình đã quan tâm bởi cái vụ việc mà Việt Nam thực thi nhân quyền ở Việt Nam rồi, không phải là chờ tới cái UPR này. Tuy nhiên thì cái UPR này là nó có thể nó là một cái bước ngoặt để mà đánh giá Việt Nam ở cái trường quốc tế luôn. Cho nên không chỉ riêng đảo mà sẽ có nhiều người quan tâm tới cái vấn đề này.
Nhưng mà trong số thành tích nhân quyền dày cộm của Việt Nam, với cái bản báo cáo gần 30 trang lần này tại Liên Hiệp Quốc và với những gì mà người dân Việt Nam chứng kiến và quốc tế lưu ý từ bấy tới nay, thì bạn thấy đối với bạn, riêng đối với bạn một công dân trẻ tại Việt Nam, cái mối quan tâm lớn nhất của bạn về vấn đề nhân quyền Việt Nam là trong lĩnh vực nào?
Nói về nhân quyền thì nó có nhiều cái lắm. Nào là quyền tự do đi lại, nào là quyền bỏ phiếu, phiếu bầu về dân chủ, nào là cái quyền chỉ trích đối với chính quyền, vân vân và vân vân, còn nhiều thứ khác. Thì đối với bản thân mình á, thì mình hiện tại vẫn quan tâm tới nhất là cái quyền mà tự do ngôn luận. Đó là cái vấn đề tiên quyết để mà Việt Nam mình hội nhập, để mà Việt Nam mình khá hơn được ở trong tương lai. Bởi vì nếu mà không có ai giám sát, không có ai chỉ trích thì coi như là cái đất nước này đi tông rồi.
Một bạn trẻ tên Lâm Nguyễn từ Hà Nội cho biết anh cũng quan tâm đến báo cáo UPR và thực trạng nhân quyền Việt Nam, nhưng không mấy hy vọng là sẽ có chuyển biến tích cực từ sau đợt UPR lần này.
Quan tâm đến một số tù nhân lương tâm đang bị bắt giữ, với vấn đề là một số người nông dân Việt Nam hiện tại cái quyền cơ bản họ đang không được nhà nước Việt Nam đáp ứng đầy đủ.
Bạn có hy vọng gì từ cái kỳ kiểm điểm UPR lần này của Việt Nam?
Em không hy vọng gì đâu.
Vì sao ạ?
Nếu họ muốn cải thiện thì đã có đủ thừa thời gian để cải thiện rồi, tức là còn về em nghĩ thì họ sẽ thay đổi được. Thì ngay cái việc mà nhất là bác Dũng đúng không? Thì sang muốn xem báo cáo tại ấy thì họ đã ngăn cản ngay từ việc nhỏ nhỏ đấy, thì tức là trong tâm họ không muốn như thế rồi, thì ngay cái việc dù có báo cáo trước hội đồng thì họ nói thì để cho chứng tỏ một số nước đang quan tâm, để họ đang thực sự quan tâm thôi, chứng tỏ đó. Thì còn trong thực sự trong đất nước thì trong tình hình hiện nay thì họ vẫn đang làm cái điều mà trái như là họ đang nói ấy. Mà những cái điều có chỉ là những người nói thôi, còn những hành động thì em xem hàng ngày trên tất cả mọi nơi trong cuộc sống thì nó vẫn diễn ra như thế, nó không thay đổi gì cả.
Thì bạn có mong mỏi là có một cái áp lực nào mạnh hơn, bạn mong mỏi như thế nào, kỳ vọng như thế nào từ quốc tế?
Thì như này thì quốc tế nó chỉ nó may ra là cái áp lực về TPP thì TPP thì may ra thì có áp lực với Việt Nam, tự hưởng đến miếng ăn của họ thì bắt đầu may ra có áp lực chứ không ảnh hưởng đến thì cũng vẫn cả là thay đổi gì đâu. Em vẫn đi qua một chút về tình hiện nay thôi. Nhưng nhìn cuộc sống xung quanh bên ngoài, thực ra mọi thứ đã tồi tệ đi rất là nhiều. Trong một năm qua, kinh tế, vấn đề nhân quyền, mọi thứ thì cảm thấy tồi tệ đi.
Không phải người Việt Nam nào cũng quan tâm tới sự kiện UPR của Hà Nội lần này. Một phần vì họ không tin là sự kiện này sẽ tạo ra bước ngoặt thay đổi gì đáng kể cho tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Như chia sẻ của Ngọc Cầm ở Hải Dương.
Không có quan tâm đến sự kiện này lắm. Thực ra là bởi vì thấy nó cũng không mang lại ý nghĩa gì nhiều.
Một thanh niên tên Tâm ở Trà Vinh cho biết dù anh quan tâm đến báo cáo nhân quyền của Việt Nam UPR tại Liên Hiệp Quốc lần này, nhưng đối với anh, chia sẻ cảm nghĩ về nhân quyền Việt Nam vẫn là một điều tối kỵ và nhạy cảm.
Có, cũng như có đọc báo, nghe tôi thì có, nghe có biết. Thì nói chung là tình hình hay khác từ từ, nó cải thiện từ từ. Nói chung người dân ai cũng quan tâm hết. Phải riêng một người, cái này nó không được nữa.
Kiểm điểm nhân quyền định kỳ phổ quát là một phần trong quy trình của UPR, một cơ chế được thành lập từ năm 2006 nhằm đánh giá thành tích nhân quyền của tất cả các nước thành viên Liên Hiệp Quốc, tạo cơ hội cho các nước cải thiện nhân quyền dựa trên những khuyến nghị của thế giới. Trong kỳ kiểm điểm đầu tiên năm 2009, Hà Nội đã bác bỏ nhiều đề nghị cải thiện về quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, vốn là những quan tâm chính đối với bức tranh nhân quyền Việt Nam lâu nay. Trong số này, có khuyến nghị đảm bảo cho người bị giam giữ tiếp cận với đại diện pháp lý không bị ngăn trở, bớt áp dụng luật an ninh để hạn chế dân thảo luận về dân chủ đa đảng hay chỉ trích chính phủ, hoặc cho phép truyền thông tư nhân độc lập. Theo đánh giá của các tổ chức bảo vệ nhân quyền thế giới, tuy Việt Nam có chấp nhận một số khuyến nghị liên quan đến cải thiện quyền tự do bày tỏ quan điểm của công dân, nhưng kể từ đó đến nay, chính phủ Việt Nam đã không ngừng đàn áp các ngòi bút, các blogger biểu đạt tư tưởng độc lập hay các nhà hoạt động, các nhà bảo vệ nhân quyền trong nước. Ngược lại, Hà Nội nói nhân quyền Việt Nam không ngừng được cải thiện và nâng cao. Phát biểu trên truyền hình nhà nước hôm 2 tháng 2, vài ngày trước khi UPR diễn ra, Ngoại trưởng Phạm Bình Minh tuyên bố Việt Nam đã đáp ứng 80% trong số 123 khuyến nghị về nhân quyền mà các nước đã đưa ra cho Hà Nội nhân kỳ kiểm điểm UPR năm 2009.
Thưa quý khán giả, các giới chức tình báo hàng đầu của Mỹ cho biết là vụ tiết lộ thông tin của Edward Snowden đã gây nguy hiểm cho những thành viên của mọi binh chủng trong quân đội và ngũ giác đài đã phải thực hiện những sự thay đổi rất tốn kém. Các giới chức đã cho biết như vậy trong cuộc điều trần hôm thứ Ba tại Quốc hội về những mối đe dọa cho nền an ninh quốc gia. Thông tin viên Cindy Sen của đài VOA có bài tường thuật do Khánh An trình bày.
Giám đốc cơ quan tình báo quốc phòng Michael Flynn nói với Ủy ban tình báo Hạ viện rằng những tiết lộ của Edward Snowden, người đang sống ở Nga, đã làm cho tính mạng của các quân dân Mỹ bị nguy hiểm và ngũ giác đài đang thực hiện những biện pháp điều chỉnh.
Everything that he touched, we assume that he took, stole. And so we assume the worst case.
Tất cả những gì mà ông ấy đụng tới, chúng tôi giả định là ông ấy đã lấy đi, đã đánh cắp. Vì vậy chúng tôi phải giả định trường hợp tệ hại nhất khi chúng tôi kiểm điểm tất cả những hoạt động, những sự kiện và những cuộc thao dược trên khắp thế giới của Bộ Quốc phòng.
Giám đốc tình báo quốc gia James Clapper một lần nữa kêu gọi ông Snowden và những người đang giúp đỡ cho ông trả lại tất cả những văn kiện ông đã đánh cắp nhưng chưa tiết lộ. Ông Clapper và cơ quan an ninh quốc gia bị chỉ trích về việc theo dõi hoạt động thông tin liên lạc của những nước bạn và các nước đồng minh, cũng như của những kẻ thù của nước Mỹ, qua một chương trình nghe lén quy mô lớn mà ông Snowden đã tiết lộ cho giới truyền thông. Cơ quan an ninh quốc gia đã bị công kích vì thu thập những số lượng khổng lồ của các dữ liệu tổng quát, thường được gọi là metadata, của những cuộc điện thoại của công dân Mỹ. Giới hữu trách có thể dựa vào những dữ liệu này để phát giác những mối đe dọa an ninh. Tại cuộc điều trần hôm thứ Ba, nhiều nhà lập pháp đã hỏi về những mối đe dọa cho Olympic mùa đông ở thành phố Sochi của Nga. Ông Matthew Olsen, Giám đốc Trung tâm Quốc gia chống khủng bố, trả lời như sau.
There are a number of specific threats of varying degrees of credibility that we're tracking. This is what we expected. It's what we.
Có một số những mối đe dọa cụ thể với những mức độ khả tín khác nhau mà chúng tôi đang theo dõi sát. Đây là những gì mà chúng tôi vẫn luôn dự kiến, những gì mà chúng tôi đã thấy trong khoảng thời gian trước các cuộc tranh tài Thế vận hội và trước những sự kiện như vậy.
Khi được hỏi về sự hợp tác của các cơ quan tình báo Nga trong việc ứng phó với những mối đe dọa khủng bố tại Thế vận hội Sochi, ông Clapper cho biết đôi bên đang hợp tác với nhau một cách tốt đẹp.
Thưa quý khán giả, người đứng đầu Liên minh NATO cho biết ông dự kiến trong nay mai chính phủ Afghanistan sẽ tán đồng một hiệp ước an ninh để binh sĩ nước ngoài có thể hoạt động tại Afghanistan sau năm 2014. Tổng thống Hamid Karzai đã không chịu ký hiệp ước này trước cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 5 tháng 4. Và một bài tường thuật của báo chí Mỹ cho biết ông đang bí mật tiếp xúc với phe Taliban để điều đình một hòa ước. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Slatika Hawk của đài VOA.
Cuộc vận động bầu cử tổng thống đang diễn ra khá sôi nổi ở Afghanistan. Tổng thống Karzai không được phép tái tranh cử, và ông cho biết ông muốn nhà lãnh đạo mới của nước ông đứng ra ký kết hiệp ước an ninh mà chính phủ ông đã thương lượng với Hoa Kỳ. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jake Carney đã nhiều lần nhấn mạnh tới tính cấp thiết của việc ký kết một thỏa hiệp song phương để huấn luyện và hỗ trợ các lực lượng Afghanistan.
The longer there is a delay, the harder it is for NATO and US military forces.
Sự trì hoãn kéo dài nhiều chừng nào thì các lực lượng Mỹ và NATO càng khó trù hoạch cho sự hiện diện hậu 2014 nhiều chừng đó. Đây là một vấn đề được tính bằng tuần chứ không phải tính bằng tháng. Và tôi nghĩ rằng đó là một cách để nói là chúng tôi không thể chờ lâu hơn nữa, bởi vì không thể nào yêu cầu các đồng minh NATO hoặc các viên tư lệnh trong quân đội Mỹ lên kế hoạch cho một tình huống giả định. Đây là một công việc rất phức tạp và không thể có và sẽ không có binh sĩ ở Afghanistan sau năm 2014 mà không có sự ký kết của một hiệp ước an ninh song phương.
Hôm thứ Ba, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen bày tỏ sự tin tưởng là một hiệp định mới với Kabul sẽ được ký kết. Ông cho báo chí ở London biết rằng an ninh của Afghanistan lệ thuộc vào hiệp định đó.
One thing is that while we do believe the Afghan security forces,
tuy chúng tôi tin rằng các lực lượng an ninh Afghanistan sẽ có khả năng để gánh vác toàn bộ trách nhiệm bảo vệ an ninh cho Afghanistan, nhưng chúng tôi cũng tin rằng họ tiếp tục cần tới sự huấn luyện và hỗ trợ. Nhưng còn có một điều khác nữa là nếu chúng tôi không có mặt ở Afghanistan sau năm 2014, thì điều đó cũng gây khó khăn cho việc tạo ra những nguồn lực tài chính đầy đủ để duy trì các lực lượng an ninh của Afghanistan. Và nếu không được như vậy, chính phủ Afghanistan sẽ không có khả năng để trả lương cho các lực lượng an ninh Afghanistan. Vì vậy, đó là một thách thức rất lớn cho Afghanistan.
Các mối quan hệ của Mỹ với Tổng thống Karzai đã bị căng thẳng trong vài năm qua. Ông đã tố cáo quân đội Mỹ sử dụng sức mạnh một cách bừa bãi và gây ra quá nhiều tử vong cho thường dân ở nước ông. Theo một bài tường thuật của tờ New York Times hôm thứ Ba, ông Karzai đã bí mật tiếp xúc với phe Taliban để tìm cách đạt được một thỏa thuận hòa bình mà không có sự dính líu của Mỹ. Bài tường thuật cho rằng việc này giải thích lý do vì sao ông Karzai không chịu ký hiệp ước an ninh mới với Hoa Kỳ và khăng khăng đòi thả một số phần tử hiếu chiến Taliban ra khỏi nhà giam, bất chấp sự phản đối của Mỹ. Hôm thứ Ba, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã họp tại Tòa Bạch Ốc với các giới chức quân sự hàng đầu để thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề Afghanistan. Không có thông báo nào sau cuộc họp kín này, nhưng một phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc cho biết chưa có quyết định về vai trò của Mỹ ở Afghanistan sau năm 2014.
Các cuộc biểu tình trên khắp thế giới đã được hoạch định trong ngày hôm nay để phản đối luật chống đồng tính luyến ái của Nga, giữa lúc các vận động viên quốc tế đang chuẩn bị tranh tài tại Thế vận hội mùa đông ở Sochi bên Nga. Giới hoạt động bênh vực quyền của giới đồng tính dự tính sẽ tụ tập tại 19 thành phố trên khắp thế giới, kể cả tại New York, London, Paris và St. Petersburg, trong nỗ lực nhằm thuyết phục các công ty bảo trợ cho các cuộc tranh tài Olympic hãy lên tiếng phản đối luật của Nga cấm đoán việc phổ biến các tài liệu tuyên truyền đồng tính cho vị thành niên. Trong số các công ty mà những người biểu tình nhắm tới có các đại công ty Coca-Cola, McDonald's và Samsung.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng điện trung bình 190 MHz. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.